Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 5, câu 21 đến câu 43. Khi ấy Đức Giêsu xuống thuyền trở về bên kia, có đám đông dân chúng tụ họp quanh người, và lúc đó người đang ở bờ biển. Bỗng có một ông trưởng hội đường tên là Giai-rô đến, trông thấy người, ông sụp lạy và van xin rằng: "Con gái tôi đang hấp hối, xin Ngài đến đặt tay trên nó để nó được khỏi và được sống." Chúa Giêsu ra đi với ông ấy, và đám đông dân chúng cũng đi theo chen lấn người tứ phía. Vậy có một người đàn bà bị bệnh xuất huyết đã 12 năm. Bà đã chịu cực khổ tìm thầy chạy thuốc, tiêu hết tiền của mà không thuyên giảm. Trái lại bệnh càng tệ hơn. Khi bà nghe nói về Chúa Giêsu, bà đi lẫn trong đám đông đến phía sau người, chạm đến áo người, vì bà tự nhủ: "Miễn sao tôi chạm tới áo người thì tôi sẽ được lành." Lập tức, huyết cầm lại và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. Ngay lúc ấy, Chúa Giêsu nhận biết có sức mạnh đã phát xuất tự mình. Người liền quay lại đám đông mà hỏi: "Ai đã chạm đến áo ta?" Các môn đệ thưa rằng: "Thầy coi, đám đông chen lấn thầy tứ phía, vậy mà thầy còn hỏi ai chạm đến áo ta?" Nhưng người cứ nhìn xung quanh để tìm xem kẻ đã làm điều đó. Bấy giờ người đàn bà run sợ vì biết rõ sự thể đã xảy ra nơi mình, liền đến sụp lại người và thú nhận với người tất cả sự thật. Người bảo bà: "Hỡi con, đức tin của con đã chữa con. Hãy về bình an và được khỏi bệnh." Người còn đang nói thì người nhà đến nói với ông trưởng hội đường rằng: "Con gái ông chết rồi, còn phiền thầy làm chi nữa?" Nhưng Chúa Giêsu đã thoáng nghe lời họ vừa nói, nên người bảo ông trưởng hội đường rằng: "Ông đừng sợ, hãy cứ tin." Và người không cho ai đi theo trừ Phêrô, Giacôbê và Gioan, em ông Giacôbê. Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường, và Chúa Giêsu thấy người ta khóc lóc kêu la ồn ào. Người bước vào và bảo họ: "Sao ồn ào và khóc lóc thế? Con bé không chết đâu, nó đang ngủ đó." Họ liền chế giễu người, nhưng người đuổi họ ra ngoài hết, chỉ đem theo cha mẹ đứa bé và những môn đệ đã theo người vào chỗ đứa bé nằm. Và người cầm tay đứa nhỏ nói rằng: "Talitha koumi", nghĩa là: "Hỡi em bé, ta truyền cho em, hãy trỗi dậy." Tức thì em bé đứng dậy và đi được ngay, vì em đã được 12 tuổi. Họ sửng sốt kinh ngạc, nhưng người ngăn cấm họ, đừng cho ai biết việc ấy, và bảo họ cho em bé ăn. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện Đức Giêsu làm phép lạ cho con gái ông Giai-rô được chia làm hai phần. Đúng hơn, ở giữa phép lạ được xen vào câu chuyện Đức Giêsu chữa lành cho người đàn bà bị bệnh loạn huyết. Kỹ thuật trình bày này cũng không có gì lạ lẫm trong các sách tin mừng. Viên sĩ quan tên là Giai-rô đã xin Đức Giêsu đến đặt tay trên con gái ông ta để nó được chữa lành. Hành vi đặt tay và chữa lành cũng được thuật lại rất nhiều nơi trong các sách tin mừng. Đa phần những lần chữa lành, làm phép lạ, Đức Giêsu thường đặt tay trên bệnh nhân. Trong trường hợp phép lạ kép hôm nay, Đức Giêsu cũng lặp lại điều đó. Hành vi đặt tay nói lên sự tương tác mang tính thể lý, được hỗ trợ bởi lòng tin vào quyền năng cứu độ của Đức Giêsu, và kết quả là các nạn nhân đã được khỏi bệnh. Khi Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng con bé không chết đâu, nó đang ngủ đấy, nhiều người Do Thái đã nhạo cười Đức Giêsu. Tuy nhiên chúng ta biết rằng văn phong của Tân Ước cũng giống như của người Việt Nam chúng ta. Người ta thường đề cập đến sự chết bằng từ ngủ hay an nghỉ. Trong trường hợp này, Đức Giê-xu muốn cho người Do Thái hiểu theo đúng nghĩa đen của từ ngữ. Con bé đang ngủ có nghĩa là nó sẽ thức dậy. Cũng vậy, trong văn phong Hy Lạp, động từ trỗi dậy thường dùng để diễn tả việc sống lại từ trong cõi chết. Chính Đức Giê-xu cũng đã tuyên bố nhiều lần rằng người sẽ trỗi dậy từ cõi chết sau 3 ngày. Bài tin mừng hôm nay thuật lại 2 nhân vật đang ở trong cơn cùng khổ của cuộc đời. Người phụ nữ bị bệnh loạn huyết đã chịu nỗi đau này triền miên nhiều năm. Còn ông Giai-rô thì chỉ mới đây thôi, nhưng mức độ thử thách đã lên tới đỉnh điểm. Con gái ông sắp chết. Đức tin của ông Giai-rô bị đặt vào 2 thử thách lớn. Thử thách thứ nhất là niềm hy vọng vào việc đứa con gái yêu quý sẽ được chữa lành, nhưng nay thì nó đã chết. Thử thách thứ hai là dám tin vào sự hồi sinh cho đứa con gái đã chết. Đây là điều trái ngược hẳn với suy nghĩ của đám đông dân chúng. Đối với khả năng y khoa ngày nay, bệnh xuất huyết hay loạn huyết nơi người phụ nữ không khó chữa trị. Tuy nhiên, đối với người Do Thái và trình độ y học ngày xưa, bệnh này không đơn giản chút nào. Hơn nữa, người Do Thái còn cho rằng loại bệnh này là một thứ ô uế. Nó không chỉ là loại bệnh dơ dáy về mặt thể lý, nhưng hơn nữa, nó bị coi là ô uế về luân lý, nghĩa là tội lỗi. Chúng ta để ý, người phụ nữ này đã không dám cất tiếng kêu xin Đức Giê-xu vì sợ mọi người để ý đến mình. Nhưng bà thầm xác tín trong lòng rằng, chỉ cần chạm vào áo Đức Giê-xu thôi, mình sẽ được khỏi. Niềm xác tín ấy đã thúc đẩy bà đến với kết quả của lòng tin. Căn bệnh khỏi ngay tức khắc. Còn với ông Giai-rô, khao khát cháy bỏng của ông lúc ấy là xin Chúa đến chữa trị cho con gái mình đang bệnh nặng, nó sắp chết. Dù Đức Giê-xu đã chấp nhận lời thỉnh cầu, nhưng ngay sau đó, ông lại được tin con gái mình đã chết. Thời gian như ngừng trôi, trái đất như vỡ tung, ông Giai-rô thất vọng tràn trề. Nhưng cũng vào lúc ấy, Đức Giê-xu trấn an ông rằng chỉ cần tin là đủ. Quý vị và các bạn thân mến, cả 2 nhân vật trong bài tin mừng ngày hôm nay đều đứng bên bờ vực thẳm, đức tin bị thử thách nặng nề. Nhưng rồi mọi sự đã thay đổi, tất cả đều nhờ vào sức mạnh của niềm tin. Đức tin đã làm thay đổi tất cả. Chính Đức Giê-xu đã có lần khẳng định đức tin có thể chuyển núi rời non đó sao? Chúng ta thường dễ dàng tin vào những chuyện đơn giản, như tin vào lời nói của bạn bè, tin vào đồng nghiệp, thậm chí tin vào lời hứa của một người đến vay nợ. Nhưng cũng chính chúng ta đã từng có kinh nghiệm về những lần bị bội tín. Có một sự khác biệt giữa niềm tin của chúng ta so với đức tin vào Thiên Chúa. Niềm tin của chúng ta với nhau thường dựa vào những bằng chứng, dữ kiện cụ thể. Và những dữ kiện ấy cũng không đủ để chúng ta tin chắc 100%. Những dữ kiện ấy dựa trên con người vốn mỏng giòn, yếu đuối và thậm chí tội lỗi. Nói cách khác, niềm tin của con người vào nhau luôn có sự bấp bênh, không chắc chắn. Còn đức tin vào Thiên Chúa là một sự tín thác hoàn toàn, sự tín thác tuyệt đối vào Thiên Chúa là chân lý tuyệt đối, đấng không lừa dối ai. Tuy nhiên, những dữ kiện để chúng ta tín thác vào Thiên Chúa lại không dễ dàng kiểm chứng bằng tri thức tự nhiên. Chúng ta không thể nhìn thấy Thiên Chúa nhãn tiền, không thể nghe chính lời Ngài bằng thính giác. Đó là lý do giải thích tại sao đức tin không hoàn toàn lệ thuộc vào người tin, nhưng trước hết, đức tin là một hồng ân. Nói theo ngôn ngữ của thần học, đức tin là một nhân đức đối thần, nó bao hàm một sự phó thác, sự buông mình vào tình yêu của Thiên Chúa. lịch sử đã ghi lại những trường hợp tin tưởng và tín thác vào Thiên Chúa. Chẳng hạn, trường hợp của cụ Abraham, của Đức Maria. Nhưng cùng lúc đó, cũng có những trường hợp thất bại như trường hợp của Phêrô hay sự tuyệt vọng của môn đệ Giuđa. Là những tín hữu của Đức Kitô, nghĩa là những kẻ tin vào Thiên Chúa, chúng ta vẫn thường tuyên bố chúng ta tin vào Thiên Chúa, nhưng đức tin của chúng ta chỉ yên ổn khi cuộc đời chúng ta được bình an, gia đình chúng ta được hạnh phúc, công việc làm ăn được xuôi chảy. Chúng ta vẫn thường ca tụng lòng thương xót của Thiên Chúa. Nhưng hãy thử đặt vấn đề với chính mình xem. Một ngày nào đó, cuộc sống bị xáo trộn, gia đình bất an, công việc bất ổn. Chúng ta sẽ phản ứng như thế nào? Hãy thử đặt mình vào trường hợp của hai nhân vật trong bài tin mừng hôm nay. Xem liệu chúng ta có đủ can đảm và tín thác như họ không? Amen.
Con chưa thấy có một tình yêu nào lại cao như tình yêu Chúa. Chúa là tình yêu đã quên mình, trở thành phàm nhân trên nhung hình, cứu độ và ban ơn tái sinh, xác thân ngon thành đền Chúa Thánh Linh. Chiến tranh nghèo đói.